Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Thanh Phương, Thanh Hà, Thụy My và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Bảy mùng 2 tháng 9 năm 2017. Hoa Kỳ muốn tiến hành các đợt tuần tra đều đặn hơn ở Biển Đông. Washington và Seoul tăng cường khả năng phòng thủ của Hàn Quốc. Moscow chỉ trích việc Mỹ khám xét tòa lãnh sự Nga tại San Francisco. Thưa quý vị, theo báo chí Mỹ, Washington muốn tiến hành các đợt tuần tra đều đặn hơn ở vùng Biển Đông.
Theo tờ Nhật báo Mỹ The Wall Street Journal, số ra ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ muốn tiến hành đều đặn hơn các chuyến tuần tra trên vùng Biển Đông với nhịp độ 2 hoặc 3 chuyến mỗi tháng để bảo đảm tự do hàng hải tại vùng biển đang tranh chấp, nhưng Trung Quốc khẳng định chủ quyền gần như toàn bộ. Theo tờ Nhật báo Mỹ, mục tiêu của chính quyền Donald Trump là tỏ một thái độ kiên định hơn đối với những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc, thay vì tiếp tục đối phó theo từng trường hợp như chính sách của chính quyền Barack Obama trước đây. Tuy không nói rõ là các chuyến tuần tra mới sẽ diễn ra khi nào và tại đâu, nhưng các quan chức được The Wall Street Journal trích dẫn cho biết Bộ Tư lệnh Lực lượng Thái Bình Dương của Mỹ dự trù trong những tháng tới, mỗi tháng sẽ tiến hành 2 hoặc 3 chuyến tuần tra bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông. Tham gia các chuyến tuần tra này sẽ có các máy bay tiêm kích cùng với các chiến hạm của Hoa Kỳ. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên cầm quyền vào tháng Giêng cho đến nay, Hoa Kỳ đã tiến hành tổng cộng 3 chuyến tuần tra bảo đảm tự do hàng hải ở Biển Đông. Chuyến tuần tra cuối cùng là của khu trục hạm USS John S. McCain vào ngày 10 tháng 8, trước khi chiến hạm này gặp tai nạn với một tàu chở hàng ở eo biển Singapore ngày 21 tháng 8, khiến 10 thủy thủ Mỹ thiệt mạng. Trong cuộc tuần tra vào ngày 10 tháng 8, khu trục hạm USS John S. McCain đã tiến đến sát đá vành khăn mà Trung Quốc đã bồi đắp thành đảo nhân tạo. Một chiến hạm của Trung Quốc đã phát lời cảnh cáo qua vô tuyến đến chiến hạm Mỹ, theo lời một quan chức Hoa Kỳ. Ngày hôm sau, Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối Washington về vụ này. Cho tới nay, Hoa Kỳ vẫn lên án Trung Quốc về việc xây các đảo nhân tạo ở Biển Đông và quân sự hóa các đảo này, đồng thời vẫn tuyên bố rằng họ tiếp tục đưa máy bay và tàu chiến đến bất cứ nơi nào mà luật pháp quốc tế cho phép, kể cả ở vùng Biển Đông.
Về tình hình Việt Nam, hôm qua công an đã bắt tạm giam ông Ninh Văn Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Nhà nước Petro Việt Nam, trong khuôn khổ cuộc điều tra về ngân hàng Ocean Bank, mà 51 bị cáo đang bị xét xử từ ngày 28 tháng 8 ở Hà Nội. Cùng với 3 viên chức khác của Petro Việt Nam, ông Ninh Văn Quỳnh bị bắt về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng, vì bị xem là đã góp phần làm cho Tập đoàn Petro Việt Nam bị thiệt hại khoảng 34 triệu đô la. Từ Sài Gòn, thông tín viên RFI Frédéric Noir gửi về bài tường trình.
C'est le dernier épisode en date d'une longue série d'arrestations qui n'en finissent pas de défrayer la.
Đây là vụ mới nhất trong một loạt các vụ bắt giữ vẫn gây âm ỉ dư luận. Lần này, chính nhân vật số 2 của Petro Việt Nam và 3 cộng sự viên bị tạm giam vì bị xem là đã khiến cho tập đoàn nhà nước này bị thiệt hại khoảng 34 triệu đô la. Số tiền nói trên đã được đầu tư dưới hình thức góp vốn vào Ocean Bank. Ngân hàng đang bị điều tra về một vụ lừa đảo quy mô lớn và 51 người của ngân hàng này đang bị xét xử. Những người nói trên thêm vào danh sách rất dài những nhân vật có dính líu trong vụ này, trong đó có cựu lãnh đạo Petro Việt Nam đã bị cách chức ủy viên Bộ Chính trị. Vào tháng trước, cũng vụ này đã gây khủng hoảng ngoại giao thật sự giữa Hà Nội và Berlin. Chính phủ Đức cáo buộc chính quyền Việt Nam đã tổ chức vụ bắt cóc cựu lãnh đạo một công ty thuộc Petro Việt Nam, ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, trong khi ông này đang chờ xét đơn xin tị nạn tại Đức. Với những vụ bắt giữ theo chỉ đạo này, Đảng Cộng sản Việt Nam dường như muốn khôi phục hình ảnh và uy tín của họ đối với người dân. Nhưng chính sách chống tham nhũng này cũng nhằm mục tiêu loại trừ các đối thủ chính trị vào lúc mà đương kim Tổng bí thư Đảng và hiện là lãnh đạo số 1 của Việt Nam sẽ sớm rút lui.
Frédéric Noir, Ho Chi Minh Ville, RFI.
Tại Trung Quốc, trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản, chính quyền hôm qua bổ nhiệm nhiều tư lệnh quân đội mới. Reuters cho biết, ông Hàn Vệ Quốc được bổ nhiệm làm tư lệnh lục quân. Tướng Hàn Vệ Quốc không phải là gương mặt nổi tiếng nhất, nhưng lại có những bước thăng tiến rất nhanh chóng trong 2 năm qua. Chính ông Hàn là người tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc, diễn ra hồi tháng 7. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc cũng thông báo bổ nhiệm tướng Đinh Lai Hàng làm tư lệnh không quân. Hồi tháng 1, ông Thẩm Kim Long, một nhân vật thân tín của Chủ tịch Tập Cận Bình cũng được bổ nhiệm làm tư lệnh hải quân. Trong Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc khai mạc vào ngày 18 tháng 10 tới đây, cả 3 vị tướng trên đều có khả năng sẽ được bầu vào Quân ủy Trung ương do Tập Cận Bình làm Chủ tịch. Vẫn liên quan tới Trung Quốc, Bắc Kinh chuẩn bị ban hành một bộ luật mới nhân lễ Quốc khánh mùng 1 tháng 10 năm 2017, cấm chế giễu, nhại lời bản quốc ca Trung Quốc. Thông tín viên đài RFI Hacker Smith nhấn mạnh, không thể đùa giỡn với bản nghĩa dũng quân tiến hành khúc, tên chính thức của tác phẩm này.
Le bras droit, levé, la petite écharpe rouge, Noël.
Trong lễ khai giảng cho một năm học mới tuần này, người ta đã trông thấy hình ảnh học sinh Trung Quốc thắt khăn quàng đỏ, tay phải giơ lên cao, ra sức cất tiếng hát bản hành khúc nghĩa dũng quân tiến. Đứng lên, những người không muốn làm nô lệ, với máu thịt chúng ta hãy cùng nhau xây dựng trường thành mới. Dùng lời của bản quốc ca trong các chiến dịch quảng cáo, trong các buổi lễ tang hay là nhảy múa trên nền bản hành khúc này ở các công viên như là các vị cao niên Trung Quốc thường vẫn làm từ trước tới nay, giờ đây có thể bị phạt tù, bản án tối đa lên đến 15 ngày. Tác phẩm Hành khúc Nghĩa dũng quân tiến được sáng tác vào năm 1935 như một lời kêu gọi vùng lên chống quân đô hộ trong thời kỳ Trung Quốc bị quân đội Nhật Hoàng chiếm đóng. Giờ đây thì tác phẩm này có nhiệm vụ khơi dậy lòng yêu nước của muôn dân, cần hiểu là Đảng Cộng sản và Tổng Bí thư Tập Cận Bình khai thác tinh thần yêu nước đó để nắm giữ quyền lực. Quốc ca Trung Quốc khép lại với lời kêu gọi tiến lên, tiến lên. Tiến, giờ đây, được một bộ luật bảo vệ.
Hacker Smith, Pekin, RFI.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, Washington và Seoul đồng ý với nhau là sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Hàn Quốc về tên lửa, vài ngày sau khi Bắc Triều Tiên bắn một tên lửa ngang qua không phận Nhật Bản.
Theo thông cáo của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nói chuyện qua điện thoại hôm qua để bàn về hành động bị xem là gây mất ổn định và theo hướng leo thang của Bắc Triều Tiên. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã quyết định củng cố liên minh giữa hai nước qua hợp tác quốc phòng và tăng cường khả năng phòng thủ của Hàn Quốc. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã đồng ý trên nguyên tắc về việc Hàn Quốc mua các thiết bị quân sự của Mỹ trị giá hàng tỷ đô la. Tường trình về cuộc điện đàm nói trên, hãng tin Yonhap trích dẫn một phát ngôn viên của Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Moon Jae-in đã đồng ý trên nguyên tắc là sẽ xét lại thỏa thuận về tên lửa theo mong muốn của Seoul. Theo thỏa thuận song phương năm 2001 giữa Seoul với Washington, Hàn Quốc được phép nắm giữ các tên lửa đạn đạo có tầm bắn 800 km và có thể mang theo một khối lượng chất nổ 500 kg. Chính quyền Seoul này muốn nâng khối lượng này lên 1.000 kg. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, ông Moon Jae-in cũng muốn Hoa Kỳ nới lỏng những quy định hạn chế khả năng của Hàn Quốc về tên lửa. Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ tích cực xem xét khả năng sửa đổi các quy định đó. Tại Hàn Quốc, ngày càng có nhiều người lên tiếng yêu cầu cho nước này được quyền trang bị vũ khí nguyên tử để có thể tự vệ trước Bắc Triều Tiên. Theo hiệp định ký kết năm 1974 với Washington, Hàn Quốc cho tới nay vẫn chưa được quyền nắm giữ vũ khí nguyên tử, nhưng được bảo vệ bởi chiếc dù hạt nhân của Hoa Kỳ trong trường hợp bị tấn công.
Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hôm qua kêu gọi chính quyền Miến Điện và nhóm nổi dậy người Hồi giáo thiểu số Rohingya ở miền Tây Bắc nước này kiềm chế xung đột để tránh gây ra một thảm họa nhân đạo, trong bối cảnh bạo lực trong tuần qua đã khiến gần 400 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người Rohingya phải chạy trốn sang nước láng giềng Bangladesh. Ông Pierre Perron, phát ngôn viên văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc hôm nay, giải thích với AFP là các hoạt động cứu trợ lương thực trong khuôn khổ chương trình lương thực thế giới đã phải tạm ngưng ở miền Tây Bắc Miến Điện kể từ khi bạo lực bùng phát cách đây một tuần, khiến ít nhất 250.000 người bị ảnh hưởng. Cũng trong ngày hôm nay, chính phủ Miến Điện thông báo hơn 2.600 ngôi nhà đã bị phóng hỏa ở nhiều nơi tại miền Tây Bắc nước này, đa phần là dân số người Rohingya. Nhà chức trách Miến Điện quy trách nhiệm cho nhóm nổi dậy người Rohingya ARSA. Nhưng những người Rohingya tị nạn tại Bangladesh kể lại rằng chính quân đội Miến Điện đốt phá các làng mạc, buộc họ phải trốn chạy. Tổ chức nhân đạo Human Rights Watch, căn cứ vào các hình ảnh vệ tinh và lời kể của nhiều nhân chứng, cũng tố cáo chính lực lượng an ninh Miến Điện chủ động đốt phá các ngôi nhà. Còn trong ngày hôm qua, tại Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan gọi các vụ bạo lực nhắm vào người Hồi giáo Rohingya tại Miến Điện là diệt chủng. Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ thêm hai công dân Đức. Căng thẳng leo thang trong quan hệ giữa Ankara và Berlin sau vụ hai công dân Đức bị câu lưu ngay tại phi trường Antalya, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày hôm qua. Thủ tướng Đức Merkel không loại trừ khả năng xét lại bang giao với chính quyền của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. Thông tín viên đài RFI Pascal Thibault từ Berlin cho biết thêm.
La Turquie est-elle en train de collectionner les otages
Thổ Nhĩ Kỳ phải chăng đang sưu tập những con tin người Đức? Trên đây là câu hỏi của nhật báo có khuynh hướng bảo thủ Frankfurt Allgemein đã đặt ra. Hiện có tới 55 công dân người Đức đang bị chính quyền Ankara cầm tù. 12 người trong số đó bị giam vì những lý do chính trị. Sắc lệnh được Tổng thống Erdogan ban hành hôm 15 tháng 8 đã mở đường cho việc Thổ Nhĩ Kỳ và các đối tác quốc tế trao đổi tù nhân. Dù sao đi chăng nữa, theo quan điểm của Berlin, với công luận Đức, việc một số công dân nước này bị câu lưu ngay tại phi trường quốc tế Antalya vì lý do chính trị là điều không hay. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết, hầu hết các trường hợp công dân Đức bị bắt giữ đều không có cơ sở và những vụ câu lưu và bắt giữ đó không phù hợp với những nguyên tắc của một nhà nước pháp quyền. Tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Merkel đã nêu lên khả năng Berlin có một chính sách cứng rắn hơn với Ankara sau những vụ bắt giữ đầu tiên. Tới nay, chính phủ Đức luôn đòi Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do cho các công dân Đức bị bắt giữ vì những lý do không chính đáng. Công luận chú ý nhiều hơn cả đến trường hợp của nhà báo Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ Deniz Uysal đã bị Ankara bắt giam từ 200 ngày qua. Quan hệ giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng thêm căng thẳng. Một trong những điều mà Ankara chỉ trích chính phủ Đức là Berlin đã đón nhận nhiều thành phần đối lập với chính quyền của Tổng thống Erdogan xin định cư tại Đức sau vụ đảo chính hụt hồi tháng 7 năm ngoái. Vừa qua, đích thân ông Erdogan đã kêu gọi kiều dân Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức không bỏ phiếu cho đảng của bà Merkel và cho đảng xã hội dân chủ cùng cả đảng xanh. Lời kêu gọi này bị xem như một sự can thiệp không chính đáng của Ankara vào cuộc vận động tranh cử tại Đức.
Pascal Thibault, Berlin RFI.
Nga hôm qua tố cáo là việc Mỹ đòi khám xét lãnh sự quán Nga tại San Francisco vào ngày hôm nay đe dọa sự an toàn của các công dân Nga. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh hôm 31 tháng 8, chính quyền Hoa Kỳ ra lệnh đóng cửa cơ quan lãnh sự Nga tại San Francisco và hai cơ sở ngoại giao liên quan tại Washington và New York, hạn chót là vào ngày hôm nay. Trong một thông cáo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết, cơ quan an ninh của Mỹ có ý định khám xét tòa lãnh sự Nga ở San Francisco vào ngày 2 tháng 9, kể cả lục soát căn hộ của các nhân viên ngoại giao Nga trong lãnh sự, những người được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga đánh giá, việc này đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của công dân Nga. Bà Maria Zakharova phản đối mạnh mẽ hành động của Washington, cho rằng Hoa Kỳ không tuân thủ luật pháp quốc tế và cảnh báo là Moscow không loại trừ khả năng trả đũa Washington. Còn trong ngày hôm qua, lực lượng cứu hỏa của thành phố San Francisco nhận được nhiều cuộc điện thoại báo là có một cột khói đen tỏa ra từ ống khói của tòa lãnh sự. Lực lượng cứu hỏa đã tới tòa lãnh sự Nga và sau đó cho biết là không phải là vụ hỏa hoạn. Một phát ngôn viên của lực lượng cứu hỏa cho AFP biết là dường như các nhân viên ngoại giao Nga đang đốt một số thứ. Tổng thống Mỹ đến Texas và Louisiana gặp nạn nhân lũ lụt.
Hôm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Houston, Texas và Lake Charles, bang Louisiana để thăm nạn nhân những vùng bị lụt do cơn bão Harvey, với thiệt hại được ước tính khoảng từ 30 đến 100 tỷ đô la. Cơn bão Harvey mà đã khiến 42 người chết hiện đã giảm cường độ thành áp thấp nhiệt đới theo thông báo của Trung tâm Quốc gia về bão. Hiện giờ nước rút đi rất chậm cho nên hàng chục ngàn người vẫn phải sống trong các trung tâm tiếp đón khẩn cấp, chứ chưa thể trở về nhà. Những người có thể trở về nhà thì đã chứng kiến mức độ tàn phá của trận đục, khiến cho nhà của họ bị ngập nước tới cửa sổ hoặc cao hơn nữa. Rất nhiều xe hơi bị ngập tới nóc, hoàn toàn không thể sử dụng được, trong khi đây là phương tiện di chuyển thiết yếu đối với dân Mỹ. Trong khi đó, cuối ngày hôm qua tại nhà máy hóa chất Arkana lại xảy ra hỏa hoạn. Khói đen bốc lên từ nhà máy được xem rất nguy hiểm, cho nên cư dân trong khu vực đã được di tản. Tại Houston, cuộc sống đang dần dần trở lại bình thường, điện được tái lập. Các phương tiện giao thông công cộng hoạt động trở lại. Tuy vậy, hôm qua, thống đốc bang Texas cho rằng phải mất rất nhiều năm để bang này có thể thật sự trở lại cuộc sống bình thường như trước đây. Nhà Trắng vừa cho biết là sẽ yêu cầu Quốc hội tháo khoán khẩn cấp 7,9 tỷ đô la để trợ giúp các nạn nhân bão Harvey. Theo chính phủ Mỹ, hơn 100.000 hộ gia đình bị thiệt hại do cơn bão này.
Liên quan tới quan hệ giữa Mỹ và Cuba, một nghiệp đoàn Mỹ hôm qua cho biết các vụ tấn công thính giác bí ẩn nhắm vào các nhà ngoại giao của Mỹ tại Cuba đã gây ra nhiều tổn thương nhẹ về não bộ cho các nạn nhân. Nghiệp đoàn ngành ngoại giao Mỹ AFSA tỏ ra lo ngại về các vụ tấn công thính giác nhắm vào các nhà ngoại giao của Mỹ và gia đình họ, những người sống trong tòa đại sứ quán Mỹ ở La Havana. Theo AFP, các đại diện của nghiệp đoàn AFSA gần đây đã nói chuyện với 10 nạn nhân. Họ có biểu hiện não bị tổn thương nhẹ do chấn thương và mất thính lực vĩnh viễn, mất thăng bằng, đau đầu dữ dội, rối loạn nhận thức và phù não. Nghiệp đoàn AFSA kêu gọi nhà chức trách Mỹ phải có biện pháp để ngăn chặn và chấm dứt các vụ rắc rối kiểu này cho nhân viên ngoại giao Mỹ. Còn theo Washington, các vụ tấn công thính giác đã ngừng. Các triệu chứng đầu tiên của nhân viên ngoại giao Mỹ tại Cuba đã được báo cho Washington hồi cuối tháng xin lỗi, hồi cuối năm 2016, nhưng vụ việc chỉ được công bố rộng rãi hồi cuối tháng 8 năm nay. Mỹ khẳng định không biết ai đứng sau các vụ tấn công trên và Washington đang điều tra. Cuba cũng khẳng định không liên quan. Tuy nhiên, hồi tháng 5 năm nay, Mỹ đã kín đáo trục xuất hai nhà ngoại giao Cuba và cho rằng La Habana phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của các nhân viên ngoại giao nước ngoài tại Cuba.
Cũng tại châu Mỹ, cựu chưởng lý Venezuela bà Luisa Ortega hôm qua cho biết đã trao cho ngành tư pháp Mexico các tài liệu về nhiều cuộc điều tra ở Venezuela. Bà Ortega đã trốn khỏi Venezuela đến Mexico từ ngày 31 tháng 8, một chặng mới trong cuộc vận động của bà chống tổng thống Nicolas Maduro. Cùng với chồng, bà đã sang Colombia tị nạn từ giữa tháng 8 trước khi đến Brazil và Costa Rica để tố cáo tổng thống Maduro, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ.
Sau đây là phần tin vắn.
Tổng thống Mỹ bổ nhiệm lãnh đạo mới cho cơ quan NASA hôm qua. Tổng thống Donald Trump loan báo bổ nhiệm ông James Bridenstine, một cựu phi công và dân biểu hạ viện, làm lãnh đạo mới của cơ quan không gian NASA. Năm nay 42 tuổi, được bầu làm dân biểu Oklahoma từ năm 2012. Ông đã ủng hộ ứng cử viên Trump trong chiến dịch tranh cử tổng thống.
Tại Argentina, một tháng sau khi một thanh niên 28 tuổi bị mất tích sau cuộc tuần hành bị cảnh sát giải tán, 250.000 người dân đã xuống đường tuần hành ôn hòa tại thủ đô Buenos Aires, đòi chính quyền giải thích về sự biến mất kỳ lạ của anh này. Đụng độ xảy ra khi cảnh sát dùng lựu đạn hơi cay giải tán đám đông và thẩm vấn khoảng 10 người.
Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA thông báo mở điều tra chính thức về câu lạc bộ Paris Saint-Germain sau các vụ chuyển nhượng cầu thủ gần đây, đặc biệt là việc mua ngôi sao Brazil Neymar với giá 222 triệu euro.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Góc vườn âm nhạc của Tuấn Thảo, giai thoại tình khúc Holidays của Polnareff. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp, nước Pháp của Thu Hằng, Làng Hoa, Thành phố Hoa, thương hiệu đặc trưng Pháp. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, tuần này Le Presse ra số chuyên đề địa ốc cho rằng đây là lúc để người Pháp mua nhà vì giá có tăng nhưng lãi suất vẫn còn thấp. Tuần sang Los nói về phụ nữ, tình dục và Hồi giáo, đặc biệt Le Point dành đến 20 trang cho cuộc phỏng vấn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Đây là lần đầu tiên từ khi đắc cử, ông Macron thổ lộ rất chi tiết về các kế hoạch, tham vọng và tầm nhìn lịch sử của mình. Còn chuyên đề của Le Courrier International cũng về Tổng thống trẻ tuổi của Pháp, nhưng nhấn mạnh trong lúc uy tín của ông đang sụt giảm trong nước, thì ở nước ngoài, tính cách không khoan nhượng của Macron cũng gây bất bình.
Liên quan đến châu Á, Le Monde Diplomatique nói về gọng kềm Trung Quốc siết chặt quanh Hồng Kông. Hai thập kỷ sau khi trao trả cho Bắc Kinh, quyền tự trị của Hồng Kông bị giảm bớt, còn chấn áp lại tăng lên, mà bằng chứng mới nhất là việc bỏ tù ba nhà lãnh đạo phong trào đòi phổ thông đầu phiếu hồi 2014. Tuy vậy, một phong trào chính trị đòi độc lập bắt đầu ươm mầm trong xã hội.
Tờ báo nhắc lại việc tân trưởng đặc khu Hồng Kông, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã nhậm chức trong buổi lễ tưng bừng hôm 1 tháng 7, trong một Hồng Kông được giữ an ninh chặt chẽ với 20 đại đội giải phóng quân đến từ Hoa Lục. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu bế mạc đã khẳng định với Hồng Kông, chính ông ta mới là ông chủ. Ông nói, tất cả những hoạt động thách thức chính quyền Trung ương, sử dụng Hồng Kông làm căn cứ để chống lại Hoa Lục là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Luật sư nhân quyền Trần Khiết Ni nhận định, tình hình hiện nay rất xấu. Hơn nữa, càng lệ thuộc vào đầu tư Trung Quốc, thì đầu tư từ các nước khác lại giảm xuống. Với việc đàn áp phong trào cách mạng dù, người ta trở nên sợ hãi. Hôm 17 tháng 8 vừa qua, ba lãnh đạo phong trào là Lao Quán Thông, Chu Vĩnh Khang, Hoàng Chi Phong đã bị tòa phúc thẩm kết án từ 6 đến 8 tháng tù, truất quyền công dân 5 năm, chứng tỏ Bắc Kinh ngày càng cứng rắn. Lao Quán Thông, chủ tịch đảng Hương Cảng Chúng Chí, tức Demosito, dân biểu trẻ tuổi nhất hồi tháng 6 cho biết, anh mong muốn có được một cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự quyết vào năm 2047, khi chế độ đặc biệt dành cho Hồng Kông kết thúc. Lao Quán Thông nhấn mạnh, cần phải mở rộng ra quốc tế, đó là lý do khiến Demosito tăng cường quan hệ trên toàn Đông Nam Á, từ Đài Loan, Nhật Bản cho đến Việt Nam.
Hôm 4 tháng 7 năm nay, đã có 110.000 người dân Hồng Kông tập trung lại ở công viên Victoria để tưởng niệm vụ đàn áp đẫm máu Tiananmen năm 1989. Tuy là con số đáng kể so với dân số chỉ có 7,3 triệu người, nhưng lại thấp nhất kể từ năm 2008. Đó là do phong trào sinh viên vắng mặt 2 năm liên tiếp. Liên đoàn sinh viên này chú trọng đến bản sắc Hồng Kông, cho rằng những sự kiện ở Hoa Lục không còn liên quan đến họ.
Le Monde Diplomatique nhắc lại làn sóng phản đối chương trình giáo dục ái quốc do Bắc Kinh áp đặt năm 2011 bị lên án là tệ não. Sau đó, trưởng đặc khu Lương Chấn Anh đã phải rút lại dự án. Bản sắc công dân Hồng Kông đã được khơi mào, cả một thế hệ mới tham gia làm chính trị. Ngày càng nhiều người Hồng Kông, chủ yếu là giới trẻ, ủng hộ việc duy trì nét đặc thù và quyền tự trị của đặc khu, số khác thì công khai đòi độc lập. Họ muốn tiếp tục có được các quyền tự do hiện tại và nhà nước pháp quyền, công bằng xã hội. Theo một cuộc điều tra năm 2015, có đến 40% cư dân tự coi là người Hồng Kông, đặc biệt lứa tuổi 18-35, chỉ có 4% tự cho mình là người Trung Quốc. Hơn nữa, áp lực di dân từ Hoa Lục và du khách Trung Quốc cũng gây phản ứng chống đối. Dân Hồng Kông bất mãn trước việc những người từ Hoa Lục lợi dụng hệ thống phúc lợi xã hội của họ, nhất là bệnh viện và trường học, gây nạn khan hiếm hàng hóa và có thái độ thiếu văn minh. Bên cạnh đó, việc người giàu Trung Quốc đổ xô qua mua nhà khiến giá địa ốc Hồng Kông vốn đắt đỏ nhất thế giới càng tăng cao.
Tuy nhiên, các phe ủng hộ bản sắc Hồng Kông không thống nhất được với nhau. Một số muốn đấu tranh chống đế quốc Trung Quốc, đòi quyền tự quyết, nhưng vẫn sẵn sàng liên minh với các phe dân chủ. Đó là trường hợp của Demo Sisto hay dân biểu Chu Khải Địch. Cũng như ông La Quán Thông, ông Chu Khải Địch cho rằng phải mở rộng đấu trường sang toàn bộ Đông Nam Á.
Số khác muốn thành lập nước Cộng hòa Hồng Kông bằng vũ lực nếu cần thiết. Có thể kể Đảng Thanh niên Tân Chính của Lương Tụng Hằng, Indigenous của Lương Thiên Kỳ, Hương Cảng Dân Tộc Đảng của Trần Hạo Thiên, số dân biểu dân chủ vượt mốc 24 người, đủ để cản trở các dự luật do Bắc Kinh áp đặt. Tuy nhiên một số đã bị loại do tuyên thệ không đúng quy định. Trong khi chờ đợi kháng án, phe dân chủ chỉ còn lại 20 dân biểu, không còn quyền phủ quyết. Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga có thể rộng tay cho thông qua dự luật chống ly khai mà điều 23 hiến pháp cho phép hay không? Theo Le Monde Diplomatique, chưa chắc bà dám gánh lấy rủi ro, phe chủ trương độc lập đã có được sự ủng hộ của giai cấp trung lưu và đang phải cố gắng chinh phục giới bình dân.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến người khổng lồ châu Á, ông Logan Bigot, giám đốc viện Montaigne, viết trên Le Point, cuộc chiến mới về kiến thức giữa Trung Quốc và phương Tây. Mùa hè này, nhà xuất bản của trường đại học Cambridge đầy uy tín đã nhường bước cho sự kiểm duyệt của Bắc Kinh và khi bị chỉ trích mới thay đổi ý định. Tác giả kêu gọi các nền dân chủ đấu tranh chống lại những đòn áp đặt ý thức hệ của Trung Quốc.
Hôm 18 tháng 8, giới đại học sững sờ nghe tin Cambridge University Press, nhà xuất bản lâu đời nhất thế giới, đã quyết định rút 315 bài viết khỏi Internet Trung Quốc theo yêu cầu của chính quyền Bắc Kinh. Rất nhiều bài viết trên báo chí quốc tế tố cáo Cambridge đã bán linh hồn. Các chủ đề bị kiểm duyệt tất nhiên là Thiên An Môn, cách mạng văn hóa, Tây Tạng, Tân Cương, Đài Loan, v.v. Đó chỉ là hành động trước thời điểm Đại hội Đảng 19 hay là nhằm thử thách các quan điểm phương Tây. Nếu đúng như vậy, tác giả cho đây là thách thức to lớn trong bối cảnh làn sóng dân túy chưa từng thấy lan tràn từ Âu sang Mỹ. Các trường đại học Trung Quốc đã bị siết chặt từ khi Tập Cận Bình lên ngôi năm 2012. Có thể chờ đợi gì nơi chế độ độc tài đã để cho một giải Nobel hòa bình phải chết đi trong tù và sau đó quản chế cả người vợ quá? Google, Facebook, YouTube, Twitter bị chặn từ nhiều năm qua và mới đây Apple đã chấp nhận xóa các VPN, tức các ứng dụng vượt tường lửa, ra khỏi Apple Store ở Trung Quốc. Làm thế nào mà các nhân tố hùng mạnh như Cambridge và Apple lại cam chịu xếp cháp quy hàng? Tác giả kết luận châu Âu phải đoàn kết lại để bảo vệ các giá trị dân chủ.
Tương tự tác giả Nicolas Bavere trong bài Nước Mỹ tự giảm hãm trên báo Le Point nhận xét. Châu Âu chỉ có thể trông cậy vào chính mình khi ông Donald Trump đã cô lập hóa Hoa Kỳ, còn Trung Quốc vươn vòi bạch tuộc ra toàn cầu.
việc nước Mỹ không tham gia hiệp định TPP đã hủy hoại nỗ lực hạn chế sự thống trị kinh tế của Bắc Kinh tại châu Á, nhường lại mảnh đất màu mỡ này cho dự án của Trung Quốc. Khi rút lui khỏi hiệp định khí hậu Paris, ông Trump cũng đã dâng tặng cơ hội tuyệt vời cho các công ty Trung Quốc trong lĩnh vực môi trường. Nhìn chung, tình thế trở nên hết sức thuận lợi cho Tập Cận Bình, nhưng lúc nước Mỹ thu mình lại có thể gia tăng bành trướng tại châu Á, kế hoạch con đường tơ lụa mới huy động 890 tỷ đô la cho trên 900 dự án tại 64 nước sẽ giúp xuất khẩu mô hình phi dân chủ của Trung Quốc. Hoa Kỳ tỏ ra bất lực trước việc Bắc Kinh bồi đắp các đảo nhân tạo, quân sự hóa Biển Đông, tạo thành một bức tường trên biển nhằm đẩy lùi Mỹ ra khỏi Thái Bình Dương. Washington cũng tê liệt đối với những khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Giải pháp quân sự tỏ ra bất khả vì sợ Hàn Quốc và Nhật Bản bị trả đũa. Giải pháp ngoại giao thì hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc. Bắc Kinh lợi dụng hồ sơ này để tránh bị Mỹ trừng phạt kinh tế và chia rẽ Mỹ với các đồng minh châu Á. Kết quả thảm hại của ông Trump cho thấy sự tác hại của chủ nghĩa dân túy đối với nền dân chủ, đành rằng cùng với Quốc hội, những định chế của Hoa Kỳ như hệ thống tư pháp và báo chí có thể giúp hạn chế được thiệt hại, nhưng xã hội ngày càng phân cực. Nước Mỹ của Donald Trump đã tự rũ bỏ vai trò lãnh đạo thế giới, nhường chỗ cho giấc mơ Trung Hoa của ông Tập. Theo tác giả, châu Âu phải rút ra bài học từ cú sốc Mỹ dân này, và nếu khoanh tay đứng nhìn thì chẳng khác nào làm tăng thêm hậu quả.
Bước sang lĩnh vực y học, Logan Alexander đặt câu hỏi trên tuần báo Lopes, ai đã giết Steve Jobs, nhà sáng lập tài ba của Apple đã gây ra cơn bão trong kỷ nguyên kỹ thuật số, cũng là một con người đầy nghịch lý.
Tháng 10 năm 2003, khi phát hiện một khối u ở tụy tạng có khả năng chữa khỏi, các bác sĩ đề nghị mổ khẩn cấp, nhưng Steve Jobs từ chối. Mặc cho sự phản đối của những người thân, ông tự chữa trị bằng đông dược và các phương pháp khác như châm cứu, dùng các viên nang chứa tinh chất thực vật, thậm chí cầu viện cả thầy Pháp. Đến 2004, khối u đã di căn, Jobs rốt cuộc chấp nhận phẫu thuật nhưng đã quá trễ, ông mất khi mới 56 tuổi. Steve Jobs không phải là bệnh nhân ung thư duy nhất tử vong vì đông dược và những thứ tương tự. Một công trình nghiên cứu của giáo sư Skyler Johnson, trường đại học Yale, cho thấy những nguy hiểm của việc chỉ trông cậy vào khiết công, yoga, châm cứu, ăn kiêng, ngồi thiền, thảo dược, v.v. thay cho những phương pháp điều trị đã được khoa học chứng minh như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị. Những bệnh nhân này chịu rủi ro tử vong cao gấp 5 lần trong vòng 5 năm kể từ khi phát hiện bệnh so với những người được chữa bằng các phương pháp cổ điển. Tuần báo The Economist cũng báo động mối nguy hiểm của Đông Y đang được Trung Quốc rầm rộ quảng bá theo chỉ thị của ông Tập Cận Bình. Chính quyền Trung Quốc còn lợi dụng mạng lưới các viện khổng tử để xúc tiến Đông Y tại Anh, Mỹ và nhiều nước khác. Theo tờ báo Anh, ồ ạt đổ tiền vào đây có nghĩa là bớt đi nguồn lực cho các biện pháp điều trị đã được khoa học chứng minh, gây tổn hại cho môi trường và khiến một số động vật có nguy cơ tuyệt chủng.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ muốn tiến hành các đợt tuần tra đều đặn hơn ở Biển Đông. Washington và Seoul tăng cường khả năng phòng thủ của Hàn Quốc. Moscow chỉ trích việc Mỹ khám xét tòa lãnh sự Nga tại San Francisco. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành.
Các phim bom tấn với thu nhập cả tỷ đô la không còn là độc quyền của Hollywood trong tháng vừa qua. Một bộ phim được làm theo phong cách rất Hollywood nhưng của người Trung Quốc đã lọt vào danh sách 100 phim bán chạy nhất thế giới. Bộ phim Chiến binh sói 2 được hưởng ứng mạnh mẽ tại Trung Quốc, bị nhiều người cho rằng là một công cụ tuyên truyền cho chủ nghĩa dân tộc Đại Hán. Các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc phủ nhận. Đại Liên hàng tràng bom nổ tung trời, cận chiến ác liệt tại một thành phố châu Phi bị lực lượng nổi dậy dìm trong máu với sự giúp đỡ của lính đánh thuê. Chỉ duy nhất một con người dũng cảm dám đến nơi để giải cứu các kiều dân đang bị mắc kẹt. Những cảnh tượng không khác gì trong phim Hollywood, chỉ có điều người hùng không mang tên Rambo mà là Lãng Phong. Lòng dũng cảm của cựu nhân viên thuộc lực lượng đặc biệt Trung Quốc hoàn toàn chinh phục được Li Yiming, một học sinh 18 tuổi. Người thanh niên này đã xem phim tổng cộng 3 lần. Li Yiming tâm sự.
Gần như tất cả các bạn bè cùng lớp tôi đều đã xem bộ phim này. Các kỹ xảo, các cảnh chiến tranh thật là tuyệt vời. Cảnh cuối cùng chúng tôi thấy cả một tấm hộ chiếu Trung Quốc. Điều đó có nghĩa là một công dân Trung Quốc gặp nguy hiểm không nên sợ hãi. Tổ quốc chúng ta rất hùng mạnh, sẵn sàng bảo vệ chúng ta. Tôi xúc động về điều này.
Chiến binh Sói Hai không phải là một bộ phim hành động thông thường. Một phụ nữ Trung Quốc khác cho biết, cảnh tượng khiến bà hết sức xúc động là khi nhân vật chính giơ cao lá cờ Trung Quốc giữa trận tiền. Bà Li Shen Shen tấm tắc.
Đây là một bộ phim hết sức tuyệt vời, phim cho thấy một đất nước Trung Quốc hùng mạnh. Bộ phim làm sôi sục huyết quản của tôi, phim làm cho chúng tôi trở nên yêu nước hơn. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người dân Trung Quốc đều muốn xem phim này.
Không biết là ngẫu nhiên hay chủ ý, Chiến binh Sói Hai được công chiếu chỉ ít ngày trước dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, để chứng tỏ chính quyền hoàn toàn không liên quan đến bộ phim, tờ Hoàn Cầu Thời báo, nổi tiếng với quan điểm dân tộc chủ nghĩa, giải thích là phim được tài trợ 100% bởi các quỹ tư nhân và đạo diễn thậm chí còn phải thế chấp nhà của mình để có đủ tiền làm phim. Bộ phim có kích động chủ nghĩa dân tộc Đại Hán hay không và đến mức độ nào là điều cần xem xét. Nhưng câu trả lời có thể phần nào thấy được qua phản ứng của các em nhỏ. Trần Du Xuân mới 12 tuổi, nhưng dường như em đã học rất thuộc bài học mà át hẳn em đã lĩnh hội trước đó qua sách vở ở nhà trường.
Em thấy đất nước chúng ta là vĩ đại nhất, em rất yêu đất nước vĩ đại của mình. Nhân vật chính trong phim là một người yêu nước thực sự, em cũng muốn noi gương ông ấy để phục vụ đất nước.
Theo những người quan sát tại chỗ, thì ngay cả với những ai còn lưỡng lự sau khi xem bộ phim này, các giả phim tại Trung Quốc cũng đã chuẩn bị sẵn trước mỗi buổi chiếu nhiều đoạn clip ngắn để biểu dương cho giấc mộng Trung Hoa, một chủ trương được chính quyền của ông Tập Cận Bình thường xuyên cổ vũ. Tại Trung Quốc có đến hai dịp lễ cho các đôi yêu nhau, dịp lễ Valentine vào ngày 14 tháng 2 và ngày lễ tình nhân theo tập tục cổ truyền trùng vào ngày 28 tháng 7 âm lịch năm nay. Tuy nhiên, điều gây ngạc nhiên là nhân vật chính trong dịp này thường khi lại là những người độc thân. Thông tin viên Angelique Forge tường trình từ Thượng Hải.
Depuis quelques jours, partout dans les rues et sur les vitrines des magasins, on voit fleurir des publicités qui appellent à célébrer Qi Xi.
Trong những ngày gần đây, trên khắp các đường phố, mặt tiền của các cửa hàng, người ta thấy tràn ngập những quảng cáo kêu gọi ăn mừng ngày Ngưu Lang Trước Nữ, được xem là lễ hội của các cặp tình nhân ở Trung Quốc. Khởi đầu của ngày hội này là một câu chuyện thần thoại về một mối tình không thể trở thành hiện thực giữa một nàng tiên và một anh nông dân. Hai người chỉ được gặp nhau mỗi năm có một lần vào dịp mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, đối với một đất nước mà có đến 200 triệu người không lập gia đình, thì ngày hội này cũng được dành cho cả những người độc thân. Tối hôm nay, ví dụ như là tại các quán ăn thuộc chuỗi nhà hàng lầu Hải Để Lao, người ta mời các khách hàng độc thân ăn tối với một con gấu bông ngồi đối diện để có bầu có bạn. Những thanh niên nam độc thân được gọi là những con chó cô đơn, thường phải chịu rất nhiều những áp lực từ phía gia đình, buộc họ phải tìm cho bằng được một người phối ngẫu. Bởi tại Trung Quốc, lập gia đình là một bảo đảm cho thành công trong xã hội. Để giúp cho những người trẻ tuổi tìm được nửa thứ hai của mình, ngay cả Đoàn Thanh niên Cộng sản cũng can thiệp. Trong những ngày gần đây, nhân dịp lễ tình nhân Trung Quốc, cơ quan này đã tổ chức nhiều test mù hay là các cuộc trắc nghiệm ngẫu nhiên để những người độc thân tại nhiều thành phố có cơ hội gặp nhau.
Angélique Forget, Shanghai RFI.
Cổ vũ cho hôn nhân để chống lại tình trạng lão hóa dân số, nhưng cùng lúc đó chính quyền Trung Quốc tiếp tục có những chính sách bài trừ tình yêu giữa những người đồng giới. Hồi cuối tháng 6 vừa qua, cơ quan phụ trách Internet của nước này đã ra một chỉ thị mới cấm tuyên truyền cho các hành động hay quan hệ tình dục bất thường như đồng tính luyến ái, nhằm làm sạch sẽ không gian mạng. Tình yêu giữa những người đồng tính được xếp cùng nhóm với các quan hệ bị lên án khác như ngoại tình, mãi dâm hay ma túy. Cũng về vấn đề người đồng tính, trong tháng 7 vừa qua, công luận Trung Quốc khá bất ngờ với việc một người đồng tính bị cưỡng bức vào bệnh viện tâm thần đã được xử thắng trong vụ kiện chống lại bệnh viện nói trên. Đây là sự kiện hy hữu tại một quốc gia mà quyền của những người đồng tính, lưỡng tính hay chuyển giới không được thừa nhận. Trung Quốc chính thức đưa tình dục đồng giới ra khỏi danh sách các bệnh tâm thần vào năm 2001, nhưng các bệnh viện vẫn tiếp tục các trị liệu gọi là chữa bệnh đồng tính. Quyết định nói trên của tư pháp Trung Quốc rõ ràng là một bước tiến, nhưng phán quyết của tòa án không khẳng định các trị liệu là phi pháp, mà chỉ cho rằng việc cưỡng bức vào bệnh viện là xâm phạm quyền của đương sự, vì nguyên đơn không phải là một nhân vật nguy hiểm.
Đối với những ai yêu quý biển, thì những ngày gần đây có một sự kiện nhỏ nhưng rất được truyền thông Pháp chú ý. Đó là việc ông Pierre Follard, 4 lần vô địch thế giới về môn lặn tự do, vừa hoàn tất một bộ trang phục đặc biệt lấy cảm hứng từ môn thể thao mạo hiểm windsuit. Bộ áo liền quần mang tên đôi cánh đại dương cho phép bơi lượn tự nhiên trong thế giới các loài cá như thể là một đồng loại của chúng. Với đôi cánh đại dương, Pierre Follard có thể đi xa hơn trong ước mơ của anh làm bạn với những loài cá mập nổi tiếng hung dữ. Bộ đôi cánh đại dương được thay ngán từ 4 năm trước, giờ được trang bị thêm 4 bình ga có trọng lượng chỉ 38 gram mỗi chiếc, nhưng giúp anh có thể nhanh chóng trồi lên mặt nước từ bất cứ độ sâu nào, nhờ thế đi được thật xa dưới nước. Pierre Follard sinh năm 1975 tại Monaco và suốt đời gắn bó với bờ biển Côte d'Azur đẹp như mơ ở Địa Trung Hải. Với bộ đồ này, nhà vô địch Pháp có kế hoạch lấy mẫu sinh thiết của các sinh vật biển và làm nhiều thực nghiệm khác, nhưng khao khát lớn của anh là giúp cho mọi người thấu hiểu sự mong manh của môi trường biển cả. Pierre Follard tâm sự:
ở trong nước, tôi nhận ra mình là ai. Nước siết chặt cơ thể tôi, giúp tôi đi đến tận nơi sâu thẳm của chính mình. Ở dưới đại dương, tôi đến được với nơi sâu nhất trong mình. Lặn không thở, đó là sự chia sẻ, cuộc truy tầm sự thật sâu xa, cuộc tìm kiếm không ngưng nghỉ những cảm giác thuần khiết nhất. Tôi bay đi không trọng lượng, nghe vọng về tiếng rầm rì của cuội đá dưới lòng đại dương. Hạnh phúc tràn ngập khiến lòng tôi nghẹn thắt. Mắt nhắm nghiền, tôi dang rộng vòng tay. Gió bao bọc toàn thân thể khiến tôi chao đảo. Tiếng hát của những cá voi lưng gù làm tim tôi tăng tốc. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi một thứ mùi gợi lại cho tôi một ký ức tuổi thơ.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế Giới Đó Đây của Trọng Thành, sau đây mời quý vị nghe tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, giai thoại tình khúc Holidays của Polnareff, tạp chí do Tuấn Thảo thực hiện.
Nổi tiếng trong làng nhạc Pháp nhờ vào cái tài soạn giai điệu có 102, Michel Polnareff cũng là nghệ sĩ có sự nghiệp ghi âm bấp bênh nhiều lần bị gián đoạn. Trong vòng nửa thế kỷ, tính từ năm 1966, Michel Polnareff chỉ thu thanh 9 album studio và 5 tập nhạc live. Thế nhưng, những bài hát của ông lại rất quen thuộc với biết bao nhiêu người yêu nhạc Pháp. Trong số này có tình khúc Holidays, từng được chuyển sang lời Việt với tựa đề Ngày vui chấm qua. Xuất thân từ một gia đình nghệ sĩ, Michel Polnareff đã thừa hưởng năng khiếu âm nhạc của thân phụ, từng sáng tác nhạc cho Edith Piaf. Thời niên thiếu, Polnareff đoạt giải nhất nhạc viện thành phố, nhưng ngược lại, do thiếu chăm chỉ, ông phải thi nhiều lần mới đậu bằng tú tài. Sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự, Michel Polnareff khởi nghiệp ca hát từ năm 1965. Album đầu tay mang tựa đề Love Me Please Love Me được ghi âm tại London với sự tham gia của 2 tay đàn guitar trẻ tuổi mà cực khôi, đó là Jimmy Page và John Paul Jones, Hai gương mặt này, 3 năm sau đó, thành lập nhóm Led Zeppelin, một trong những ban nhạc rock lừng danh thế giới. Phát hành vào năm 1966, album đầu tay của Michel Polnareff từng được tạp chí chuyên đề Rolling Stone xếp vào danh sách 50 album nhạc rock của Pháp hay nhất mọi thời đại. Ngay từ những sáng tác đầu tiên, Polnareff cho thấy ông không chạy theo phong trào của đám đông, không sáng tác theo thị hiếu của công chúng, mà lại tự tạo thế giới âm nhạc của riêng mình. Khác với những bài hát hơi ngây ngô của phong trào nhạc trẻ Pháp những năm 1960, lối sáng tác của Michel Polnareff chuẩn mực về mặt giai điệu, nhưng vẫn mang đầy tính thử nghiệm trong cách phối khí hòa âm, phản phất ảnh hưởng của The Mamas and the Papas, của Brian Wilson, ca sĩ chính nhóm The Beach Boys, và nhất là của ban nhạc The Moody Blues trong cách dùng nhạc khí cổ điển để phối các bản nhạc rock. La petite bête jouait au jardin et j'avais sa tête au creux de ma main. Un oiseau de plume, un oiseau de moi. Tu sais la différence et le chagrin. La petite bête jouait au jardin. C'était une fête comme tous les matins. Un oiseau de toi, un oiseau de moi, venait ici manger dans notre main. Oh, ça n'arrive qu'au vent, mais c'était le moment. Tu sais la différence, le chagrin. Thành danh vào năm 1966, dòng ca của Michel Polnareff liên tục ăn khách cho tới năm 1972. Ông chủ yếu soạn nhạc, còn phần sáng tác lời được giao cho nhiều tác giả khác, trong đó có Pierre Delanoë hay là Jean-Louis Dabadie. Trong quyển hồi ký gợi lại nhiều thập niên nhạc Pháp, tác giả Jean-Louis Dabadie cho biết vào những năm đầu thập niên 1970, Polnareff đang ở trong giai đoạn tìm tòi thử nghiệm qua các album concept, xen kẽ các bài hát với nhạc hòa tấu không lời. Mùa xuân năm 1972, Michel Polnareff sáng tác một giai điệu chưa có lời mà ông đặt tên là Falling Days, gợi lại không khí mùa hè qua cái hình tượng ngày tàn nắng rơi. Tác giả Jean-Louis Dabadie được giao trách nhiệm đặt lời tiếng Pháp cho ca khúc này, một công việc mà ban đầu tưởng dễ, nhưng loay hoay mãi ông vẫn không tìm ra được ý tưởng chủ đạo. Cho tới cái ngày ông thấy được chữ Holidays trên quảng cáo truyền hình, một chữ tiếng Anh nhưng lại rất quen thuộc đối với người Pháp. Từ cái ý tưởng của một kỳ nghỉ hè, tác giả Dabadie viết ra một câu chuyện phim, không phải để kể lại kỷ niệm của một chuyến đi, mà là gọi mời người nghe thả hồn phiêu lưu vào quải mơ, hình dung ra những chân trời xa xăm, mênh mông sa mạc, bao la sóng biển. Theo tác giả Dabadie, chỉ có điều là Michel Polnareff rất ghét đi máy bay. Nỗi sợ hãi đó không những tạo ra rào cản tâm lý, mà còn gây trở ngại cho việc xuất ngoại được quảng bá các album. Điển hình là các thành nhạc đầu tay của Michel Polnareff được giới phê bình Anh Mỹ tán thưởng, nhưng Polnareff sẽ không bao giờ sang Hoa Kỳ để quảng bá cho sự nghiệp của mình. Michel Polnareff, quyết định lên đường sang Mỹ vào tháng 10 năm 1973, nhưng vào lúc đó, ông đi bằng du thuyền, tức là bằng đường biển, chứ không bằng máy bay. Một chuyến đi mà thật ra không biết ngày nào trở lại, và chuyến đi ấy cũng đánh dấu thời kỳ Bonaparte bắt đầu cuộc sống lưu vong, bị sạt nghiệp cháy túi, nợ thuế chồng chất do bị người khác lừa đảo. Ông Michel Bonaparte mất hơn 10 năm để giải quyết vấn đề, để có thể trở lại Pháp mà không sợ bị bắt giữ về tội trốn thuế. Giai đoạn này đã để lại cho Michel Bonaparte nhiều kỷ niệm hết sức buồn đau, do thân mẫu của ông cũng đã qua đời do bạo bệnh vào giai đoạn này. Tuy sau đó, Bonaparte vẫn sống ở Mỹ và tiếp tục trở lại Pháp đi biểu diễn hay để ghi âm, nhưng thành công không còn được liên tục và đều đặn như xưa. Trở lại với ban nhạc Holidays, tác giả Jean-Louis Dabadie cho biết, bài nhạc này đã nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc ăn khách nhất của Michel Bonaparte, sau này từng được ghi âm lại, kể cả phiên bản của Pascal Obispo. Trong tiếng Việt, bài Holidays được đặt tựa là Ngày vui chóng qua, và theo ghi chép của một số nguồn tin, tác giả Mộ Dung là người đã viết lời Việt cho bài ca này. Bản thân Michel Bonaparte cũng rất thích nội dung của bài hát. Một người có thể ghét đi máy bay, nhưng vẫn có thể thả hồn chu du bốn bể, tựa như màn thuyền lướt sóng mơ mộng, thả gió lòng cho máy bay bềnh bồng. Thay vì dùng hình tượng ngày tàn nắng rơi, Holidays lại chắp cánh bay bổng nhờ vào giọng hát thánh thót cao vút của Bonaparte. Lối hòa âm phiêu diêu như thể thoát khỏi trọng lực và sức hút, mở ra một cuộc hành trình bất động không bao giờ kết thúc, bất tận giữa chốn tình ca mùa hè, miên man trong quại thủy du điệp khúc.
Rồi là tạp chí âm nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Người Pháp, Nước Pháp, Làng Hoa, Thành Phố Hoa, Thương Hiệu Đặc Trưng Pháp, tạp chí do Thu Hằng biên soạn.
Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
Một lần đến Pháp, hẳn quý vị có thể đã ghé thăm ngôi làng Reykjavik, thành phố Colmar ở vùng Alsace hay Versailles, Deauville, Trouville, Annecy, Nice, Nantes, Nîmes. Điểm nổi bật chung của những địa phương này là hoa có mặt ở khắp nơi, vòng quanh một cột đèn, dù bên hàng rào vỉa hè, đủ màu sắc trong những bồn cây ven đường và rực rỡ trên ban công của những ngôi nhà. Những địa phương này đều được xếp hạng bốn hoa như bảng xếp hạng sao trong ngành khách sạn. Theo thống kê năm 2017 của Ủy ban Quốc gia các thành phố và làng hoa, thì có 233 địa phương được xếp hạng bốn hoa, 1073 được xếp hạng ba hoa, 1677 đạt hai hoa và 1788 địa phương đạt một hoa. Danh hiệu cao quý nhất là hoa vàng, được Ủy ban Quốc gia các thành phố và làng hoa trao tối đa mỗi năm cho 9 địa phương đẹp nhất trong danh sách đạt 4 hoa. Tuy nhiên, giống như mọi cuộc thi sắc đẹp, họ chỉ được giữ vương miện trong vòng 1 năm và phải đợi 6 năm sau mới được trở lại cuộc thi hoa vàng. Bảng xếp hạng in hình hoa màu đỏ nổi trên nền vàng được gắn ngay dưới bảng ghi tên địa phương ở cổng vào. Số hoa đạt được không chỉ là niềm tự hào của một địa phương, một lợi thế để thu hút du lịch và cư dân mới, mà còn là lời cam kết cải thiện điều kiện sống, phát triển nền kinh tế địa phương, tôn trọng môi trường, bảo tồn mối quan hệ xã hội và duy trì sắc xanh trong quy hoạch của không gian công cộng. Hàng năm, các làng, thị trấn và thành phố rục rịch chuẩn bị hồ sơ đăng ký vì danh hiệu chỉ có giá trị trong vòng 3 năm. Năm 2017, hồ sơ được chuẩn bị vào tháng riêng và gửi đến Ủy ban các thành phố và làng hoa cấp tỉnh. Ban giám khảo cấp tỉnh sẽ đến từng địa phương để thị sát và chọn những ứng viên có tiềm năng được trao giải để gửi lên hội đồng vùng. Đây là cơ quan có thẩm quyền xét duyệt và trao danh hiệu từ một hoa đến ba hoa. Sau đó, Ủy ban vùng gửi ứng viên có tiềm năng đạt được danh hiệu bốn hoa lên Ủy ban Quốc gia các thành phố và làng hoa. Trong số thành viên ban giám khảo của Ủy ban Quốc gia, hơn 20% là công chức, khoảng 18% làm trong lĩnh vực du lịch của Ủy ban vùng, 25% là các chuyên gia về phong cảnh, làm vườn, quy hoạch và môi trường, 15% là các dân biểu địa phương và cuối cùng là các tình nguyện viên, thường là chủ vườn, thành viên của các tổ chức làm vườn hay đại diện của các hiệp hội. Ngày đón ban giám khảo thường là vào tháng 7, luôn là ngày quan trọng với chính quyền địa phương và sau đó là hồi hộp chờ đợi vì kết quả chỉ được công bố vào tháng 10 hàng năm. Họ có khoảng 3 giờ vừa dẫn đoàn đi tham quan, vừa trình bày về chương trình phát triển không gian xanh, các biện pháp chăm sóc thân thiện với môi trường, v.v. Tiêu chí đánh giá thay đổi theo thời gian, khó khăn hơn và không chỉ dừng lại ở sắc đẹp của hoa, như giải thích của bà Juliette Gary, chuyên gia về phong cảnh của Ủy ban Kiến trúc, Đô thị và Môi trường tỉnh Aude, thành viên ban giám khảo của Ủy ban tỉnh khi đi thị thực ở thành phố Narbonne vào tháng 7 năm 2017.
Concours Ville et Village Fleuri en fait est un concours qui
Cuộc thi thành phố và làng hoa là một cuộc thi nhằm khen thưởng chất lượng toàn bộ quang cảnh sống. Vì thế, các tiêu chí được chữ trên những gì liên quan đến phối cảnh, một phần tiêu chí khác liên quan đến di sản thực vật. Ở điểm này, chúng tôi chú ý quan sát các cây lớn, hoa cỏ và sự phát triển bền vững. Chúng tôi cũng xem xét đến các cách tiết kiệm nước, tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, còn phải kể đến chất lượng quang cảnh sống, có nghĩa là chất lượng lớp phủ nền đất, tôn trọng di sản, không sử dụng thuốc trừ sâu và dùng càng ngày càng ít hóa chất.
De moins en moins de produits chimiques.
Từ năm 2000, nhiều tiêu chí khác cũng được đưa thêm vào bảng đánh giá và hiện có khoảng 61 tiêu chí, từ đa dạng thực vật đến đổi mới cách chăm sóc, từ việc bảo quản mặt tiền các tòa nhà đến giữ đường phố sạch sẽ, từ cách bố trí không gian xanh ở địa phương đến tính bền vững.
Give me a slice of the cake, yes, that I might help to bake. That's all I want, just a slice of the cake, man.
Hành trình đường hoa đã xuất hiện từ những năm 1950 theo ý tưởng của câu lạc bộ Drawing Club, đồng hợp tác với báo Wistica chuyên về làm vườn và hội làm vườn Pháp. Trước thành công ngoài sức tưởng tượng và sự ủng hộ nhiệt tình của các địa phương, ông Robert Biron, Bộ trưởng Giao thông, Công chính và Du lịch Pháp, đã cho tổ chức cuộc thi Làng Hoa, Thành phố Hoa cấp quốc gia từ năm 1959. Ngày năm đầu tiên này đã có 600 địa phương đăng ký. Để thỏa mãn số lượng yêu cầu ngày càng tăng của các địa phương, thủ tục đăng ký được giao về tỉnh. Đến năm 1972, cuộc thi cấp quốc gia được giao cho Ủy ban Quốc gia về Hoa của Pháp, được đổi tên thành Ủy ban Quốc gia, Thành phố và Làng Hoa từ năm 2001. Được xếp hạng Thành phố Hoa, Làng Hoa chỉ là giải thưởng danh dự, không mang lại lợi ích về tài chính. Tuy nhiên, trước hết đây là giải thưởng ghi nhận nỗ lực không ngừng của đội ngũ kỹ thuật địa phương. Tiếp theo, giải thưởng là cách thể hiện mong muốn cải thiện điều kiện sống thoải mái hơn cho người dân và có thể là một lợi thế để thu hút thêm cư dân mới. Hay chỉ cần một du khách dừng chân rồi quay lại đã là một thành công như hy vọng của ông Guy Noël Van Esland, trợ lý thị trưởng Vervic Sud ở miền Bắc nước Pháp trên đài France 2.
Về mặt du lịch, việc này có thể sẽ có lợi cho chúng tôi vì chúng tôi được công nhận là thành phố hoa. Và đây là điểm khởi đầu cho những lợi ích khác.
Còn theo ông Sébastien Renaud-Gout, giám đốc quang cảnh sống thành phố Salon-en-Champagne, được xếp hạng 4 hoa, có mặt trong bảng vàng không chỉ mang ý nghĩa là thành phố rực rỡ hoa.
Hoa cũng đồng nghĩa với sự sạch đẹp của thành phố, quy hoạch của thành phố và khả năng của thành phố trong việc tác động đến người dân về các vấn đề môi trường, vườn tược và lợi ích thiết thực của thiên nhiên.
À l'environnement, au jardin, la pratique de la nature.
Mais sur terre, il n'y eut d'amoureux plus aveugle que moi dans tous les âges. Mais faut dire je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage, une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur.
Tùy theo cấp độ xếp hạng, Ủy ban tỉnh hoặc Ủy ban quốc gia sẽ đồng hành cùng với địa phương được công nhận làng hoa, thành phố hoa trong việc đào tạo dân biểu, kỹ thuật viên địa phương, tình nguyện viên và cá nhân trong vấn đề chăm sóc, phát triển không gian xanh và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các đơn vị này cũng phụ trách việc quảng bá du lịch cho địa phương được giải trên Internet, tổ chức quảng cáo hoặc sự kiện. Ngân sách dành cho hoa và không gian xanh thường chiếm một khoản chi lớn và dao động tùy theo quy mô của mỗi địa phương, từ 3.000 euro đến hơn 2 triệu euro và có thể nhiều hơn thế nữa. Hàng năm, cuộc thi này thu hút khoảng 1/3 thị trấn, làng xã, thành phố lớn nhỏ của Pháp tham gia. Nếu từng một lần đi qua những ngôi làng dọc con đường rượu vang vùng Alsace, những con đường oải hương ở vùng Provence hay lang thang ở khu phố cổ Annecy, hẳn quý vị từng cảm thấy xôn xao trước sắc hoa lung linh trong nắng hay bồi hồi trong khung cảnh yên bình mỗi nơi đặt chân qua.
Qui fait la belle et qui vous attache, puis qui vous mène par le bout du cœur. Puis un jour elle a pris la clé des champs, en me laissant à l'âme un mal funeste, et toutes les herbes de la Saint-Jean n'ont pas pu me guérir de cette peste. Je lui en ai bien voulu, mais à présent j'ai plus de rancune et mon cœur lui pardonne d'avoir mis mon cœur à feu et à sang pour qu'il ne puisse plus servir à personne. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur qui fait la belle et qui vous attache puis qui vous mène par le bout du cœur.
Thưa quý vị, tạp chí Người Pháp Nước Pháp do Thu Hằng thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ muốn tiến hành các đợt tuần tra đều đặn hơn ở Biển Đông. Washington và Seoul tăng cường khả năng phòng thủ của Hàn Quốc. Moscow chỉ trích việc Mỹ khám xét tòa lãnh sự Nga tại San Francisco. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây và tạp chí Thể thao. Anh Vũ nói về thị trường chuyển nhượng cầu thủ bóng đá hè năm 2017. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.